thân để ảnh hưởng người khác, giải thông đời đạo, chan hòa tình thương. Là trong đời chúng ta phải thực hành, và đạo chúng ta phải thực hành mới giải thông được. Chứ phải dùng lý mà nói, dựa trong căn bản nào, dựa một luồng điển nào nói cũng được. Chính tâm của chúng ta nói ra mới là được, mới chan hòa tình thương. Sự thật tôi đã làm được như vậy, tôi không có quá ngại nữa, và tôi giúp đỡ mọi người bằng tình thương. Tôi đang sống trong tình thương, mặt mày lấm lấm như gương, cảnh đài quan chiếu yêu thương muôn loài. Mặt mày lấm lấm như gương, người thực tâm tu, mặt mày không có sự hàn học đối với ai hết thảy, lúc nào cũng tươi tắn cởi mở, vì không có sự lao, không có sự buồn bực, làm sao nhào nhào được. Đó. Thì mặt mày nó lấm lấm như gương, cảnh đài, cảnh minh cảnh đài trong nội tâm nó quan chiếu yêu thương muôn loài, luôn luôn sáng suốt, thấy họ là mình, nghĩ họ là mình, ai cũng là ta hết, chúng ta mới yêu thương muôn loài được. Còn nếu ta và những người đó khác nhau là không bao giờ ảnh hưởng được và sửa được. Bình tâm học hỏi hoài hoài, bình tâm kiến tâm trần ai chẳng còn, bình tâm học hỏi hoài hoài, lúc đó chúng ta hiểu tâm tâm của chúng ta là ngu muội, là sai lầm, thì không có bao giờ xa đọa nữa mà gặt hái được sự trần ai đau khổ tại thế. Cho nên Đức Phật Thích Ca đã thành công, chư Phật cũng đã thành công, ngồi yên một chỗ không nói năng, nhưng mà ai cũng đến Đức Phật là tìm. Ngài không nói, không nói một lời, vì thấy việc của mọi người đi rồi sẽ tiến, đúng rồi phải tích, tất cả đều là cấu trúc bởi siêu nhiên, rồi chạm phải tự nhiên, trở về với siêu nhiên, với quần hư không đại định. Cho nên cái tâm tu của con người, chúng ta mới sơ cấp học hỏi, bắt đầu vô thiền. Rồi nhiều người thiền nói tôi đi thiền, ôm cái thiền để đạo mình. Không, tôi phát tâm tu thiền, tâm tôi tu, chẳng phải sát tôi tu. Cái tâm quan trọng, cái tâm là cái thích điều khiển cái sát. Cái trí, ý chí tôi phải giải thoát, lúc nào cũng thanh thoát hết. Cái ý chí tôi là vô cùng, tôi không bị trói buộc nữa. Chẳng phải tôi ôm như tôi ngồi như cái kiểu ôm ngồi cho thiệt dây ngắn, ngồi cho đủ chuyện được, nó lấy cái ngồi đề đầu. Không, không phải ngồi thiền. Tâm phát tâm trước rồi mới tụ ngồi thiền sau. Phát tâm giải thoát, thấy rõ đường đi, tâm tôi phải khai triển, tâm tôi phải thực hành, chứ tôi không nhờ đỡ ai hết. Trời đã cho rồi, ban phép lạ một lần một, có cái thể xác cơ duyên này đầy đủ hết, mà tôi không biết sử dụng. Tôi còn lạm dụng tình thế vô đề đầu tôi, rồi tôi đầy kiểu cỏ để đề đầu tôi. Cho nên cái pháp đi vô vi khoa học dụng đi, đó là giải thoát. Cứ trượt hướng thanh, đuổi cái trượt đi, giải cái trượt đi, thì tới cái thanh. Tự nhiên, từ cái động nó đi thanh. Cho nên chúng ta chủ trương đời đạo sống tu, với người làm rừng, với động làm tính. Chúng ta sống với đời là chúng ta lấy người làm rừng. Khi các bạn mua những con xưởng làm ăn, các bạn thấy là ở trong rừng, tôi đang ở trong rừng, tôi chịu. Ông Thích Ca ở trong rừng tu thiền cũng bị khổ lắm, bị nhiều nghịch cảnh. Và từ một câu nói chuyện thì không ăn xin gì. Ông Thích Ca Thích Ca còn bị con thú nguy hiếp. Ngày nay tôi có con người nguy hiếp, con người thâu lên thân thú thì còn đỡ hơn nhiều. Con người phá tôi còn đỡ hơn nhiều. Cho nên tôi hiểu rõ cái cơ nhồi quả là cơ dẫn tiến của tâm linh. Tâm sẽ thành để tôi tiến, để tôi hiểu rõ cái nguyên căn nguồn cội của chính tôi. Và tôi tự phá mê phá chấp, tôi không còn ôm cái sự tranh chấp giữa loài người và loài người, giữa tiên Phật trời, tôi không còn xa chấp nữa. Tôi thấy Ngài phó thác những gì cho tôi phải tận tâm tận tình khai thác lấy tôi và để ảnh hưởng người khác. Chứ đừng nói tôi lãnh nhiệm vụ rồi tôi đe đầu người này, đe đầu người kia, đe đầu người đó, không được. Tôi phải khai thác, tôi tận dụng khả năng của chính tôi ảnh hưởng người khác, dù cho bỏ xác đi nữa tôi cũng nguyện giải thoát. Đó mới là phát tâm tu thiền, chứ không phải tu thiền làm cái kiếm cỏ ngồi đó kêu một tu thiền. Không phải, anh tu cái tâm, cái ý chí chúng ta, tu chúng ta mới cảm thông thấy rằng cái quyền năng của bề trên, của đức, của đấng cha trời khắp các nơi trong ta và ngoài ta và không bao giờ bỏ ta. Mới thấy rõ cái câu này, các bạn mới đạt được sức mạnh trong tâm và thấy cái sự kính yêu của mình càng ngày càng tràn đầy, thì cái tâm thức của các bạn càng ngày càng mở, cái mặt của các bạn lấp lánh như gương và chiếu sáng cho tất cả mọi người. Cái hạnh hy sinh đó mới là quy tụ, mới hòa tan với Thượng Đế được, mới trở về cái đấng cha lành được. Chứ nhiều khi các bạn đã làm cha làm mẹ mà không biết cái nguyên năng của đấng cha lành, rồi tự mình tự đắc, rồi quên ông trời. Con tu cũng chửi, vợ tu cũng chửi, rồi bạn bè tu cũng chửi, luôn chửi cả ông trời nữa. Rốt cuộc rồi mình đạt được cái gì? Giỏi nhất làm cục đá nằm đó rồi thôi, chờ nó mòn biết bao nhiêu kiếp nó mới mòn. Cho nên tâm chúng ta là tâm linh, phải hiểu rõ nguyên năng huyền bí, một điểm linh quang sẵn có bên trong, phải giữ nó mà tu hướng thượng. Và cái hạnh hy sinh là hy sinh cái tánh hư tật xấu, không có gò bó, không có ôm cái ngu muội nữa, tự mình thức tâm trong thực hành. Cho nên một câu nói các bạn không nên chấp bất cứ ở đâu đến, dạy chúng ta, giáo dục chúng ta biết lấy quán làm ăn mới có cơ hội tiến hóa. Nếu không biết lấy quán làm ăn thì không bao giờ tiến hóa. Và chỉ chạm trán và gom góp đến cái sự đau khổ, trói buộc và làm rối như tơ vò, không có gỡ rối được. Cho nên ở đây là cái tiền tiện nhãn nhãn hòa có bề trên chúng ta, có chữ vị chính. Cho nên các bạn về đây làm việc phải hết tận tâm của chính mình, hãy biết là chữ hòa. Mà nếu không hòa thì chắc không được ở đây. Đừng có thấy ông trời vắng xa chúng ta, nhưng mà ông đuổi chúng ta bất cứ gì, ông làm cho chúng ta rối đen bực tức bỏ đi, đó là ông trời đuổi. Không có đăng, ông trời có thương yêu, nhưng mà không bằng lòng làm việc ở đây, ông sẽ đưa về một chỗ khác còn khổ hơn, còn cực hơn, còn bực bội hơn, còn tức tối hơn. Lúc đó mới thức tập. Cho nên học nhiều nào ông trời chỉ cho nhiều, nhưng mà luật trời sắc rồi thì chỗ nào cũng là bài học, chỗ nào cũng là khổ. Mới có tiếng khổ là biên giới của Phật pháp, khổ là biên giới của đạo Phật. Con người không khổ không bao giờ tiếng. Cho nên các bạn đừng tự ngán trước chuyện đau khổ, mà phải chấp nhận lui về nhẫn nhục để học hỏi, và đừng có xử bày những chuyện đời tranh chấp, sửa mình tù để ảnh hưởng mọi người, đóng góp trong sự phát tâm của chính mình, thì thấy thể hiện rõ đấng cha trời trong tâm, trước mặt chúng ta, trong tâm chúng ta, không bao giờ ngại bỏ chúng ta. Những sự thương ai ra không bờ bến, nhưng mà nhắc cho người thế gian thì đuôi đứa tâm không thấy được. Nói tới câu đó thì lòng cũng chẳng có cảm động, mà từ khi ông trời khóc nó cũng chưa khóc nữa đâu. Cho nên chúng sanh còn mê muội quá. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có duyên lành được ngài Ấn Độ cho chúng ta có nơi để học hỏi học đạo, rồi đây các bạn sẽ trao đổi với nhau, học để tìm cái sự tâm tối của mình và tháo gỡ sự tâm tối để biết chập chững và biết đi từ bước một và phải đi chứ đừng thu lùi, đừng có dại dột lùi nữa. Lười biếng chậm trễ thì không có bao giờ tiến được. Phải dũng cảm trong thanh tịnh mới đạt được. Cho nên luôn luôn đấng cha trời không xa các bạn, sát trong các bạn, ở trong tâm các bạn, và phóng từ quan cho các bạn. Nếu các bạn chịu tu chịu tiến thì luôn luôn hỗ trợ cho các bạn càng ngày càng mạnh, ăn ngay nói thẳng, không nói bậy nữa, và không có bất xử ai làm những điều sai quấy. Cho nên trong thiền viện có nhiều thứ đất, các bạn thấy một nhóm mấy người tranh chấp lẫn nhau và tranh chấp trong tâm, cái đó nó hại lắm, mất con đường đạo. Không nên tranh chấp trong tâm, bỏ nó ra, mở nó ra. Tôi ngu, tôi nói ngu, anh sửa giùm tôi, anh chửi tôi, anh dạy tôi, anh dẫn tôi, thì tôi mới có cơ hội tiến. Mà tôi tranh, tôi chấp, tôi giận, tôi để trong tâm, không bao giờ tiến. Cho nên tôi ngày hôm nay cũng lớn tuổi với cái thể xác này không được bao lâu, có cái gì thì tôi nói cái này, khả năng tôi đi đến đâu tôi nói đến đó. Thì các bạn thấy rằng con người cũng có lớn tuổi hơn các bạn một chút, nhưng mà chịu làm, chịu học, chịu tu. Nhưng có ngày nay cái thể xác bệnh hoạn biết bao nhiêu lần, nhưng mà ý chí tôi không bao giờ bệnh hoạn, vẫn vượt qua, không sợ. Dù cho ma quỷ hâm hê giết chóc, tôi cũng không lo ngán. Dù cho xuống địa ngục, tôi cũng thấy rằng địa ngục là nơi độ được nhiều người tiến hóa hơn. Người đó, những người đó đau khổ, nếu mà tôi biết tôi có khả năng đau khổ với như họ và tôi có một cơ hội thức tâm thì chắc cũng ảnh hưởng được một phần. Vì chúng ta phải tin nơi khả năng sẵn có của chính mình và cố gắng tu học, sống với hiện tại, sống với thực trạng của tâm linh để tiến hóa và hưởng cái phần làm việc cho đấng cha trời. Là phải cố gắng làm việc cho đấng cha trời, chấp nhận cho nhồi quá làm việc cho đấng cha trời, chấp nhận kỳ lý. Ai hà hiếp mình, mình cảm ơn để mình tiến. Nhưng mà rốt cuộc phải nhớ rằng trong tâm ta có ngài và trước mặt ta có ngài, thì chính ngài đã dạy dục giáo dục chúng ta chứ không ai hết. Đừng cho người đó mà kỳ thị người đó rồi đâm ra gây họa trong tâm. Giận một người là gây họa trong tâm, và thương yêu một người là cứu mình và cứu họ. Cho nên cái khóa học phát tâm này, các bạn có cơ duyên tu thiền và phải dùng ý chí, điều luyện ý chí và thành lập ý chí, chứ không để cái ý chí lu mờ và tự đắc, tưởng là tôi với ngày nay được phong chức gì, phong chức Phật, phong chức ông này ông nọ để làm gì. Ý chí không thành lập cũng là lu mờ. Mà chúng ta bằng lòng thành lập ý chí là dẹp tự ái, thì không còn lu mờ nữa, thì từ đâu đến cũng thật. Tiếng mưa rào kia cũng là chân lý đang giáo dục chúng ta. Nhịn nhục, nhẫn hòa, phải chịu đựng. Qua hết cơn mưa nó mới tới cơn nắng, qua cơn tuyết nó mới tới thì ấm no. Thì cái lòng nhẫn của mọi người phải có. Người tu thiền phải luôn luôn không thấy mưa, không thấy nắng, không thấy tuyết, không thấy động, và cũng chả thích tỉnh, giữ sự an lành trong nội tâm để tiến qua mà thôi. Cho nên cái tu giữa bạn đạo với nhau phải lấy cái thức bình đẳng đối đãi, chứ đừng nói ông này tu cao, ông kia tu thấp. Không, người đi trước đã khổ trước và học được cái sự sáng suốt nên trao cho người kế tiếp. Chứ không nên mà nói là ta sáng suốt hơn nhà ngươi và ta sẽ đắp đầu nhà ngươi, cái chuyện đó không. Người tu thành đạo không dám nói câu này, nhưng mà chỉ có hành, chỉ có làm để ảnh hưởng được khác. Thì các bạn cũng chỉ có hành, chỉ có làm, chỉ tin chỉ Phật tới ngày hôm nay vẫn hành, vẫn làm, chứ không có người nào dám lười biếng bỏ phúc khắc lu mờ hào quang của chính lượng. Phải nuôi dưỡng cái ý chí thành lập đó để tiến qua. Thành lập là cần thiết. Cho nên cái tâm các bạn từ sớm tới chiều chỉ rước sự ô trượt mà không biết cách thành lập, thì nó càng ngày càng lôi cuốn thành là trần tâm, điên đảo, khổ cực. Rốt cuộc đau khổ cũng kêu ông trời, chi vậy? Cho nên bây giờ ta biết ông trời, ta phải về với ông trời, ta thương ngài, chính ngài ở trong ta, trước mặt ta. Ta phải giữ tâm thanh tịnh đối diện với ngài và luôn luôn thương yêu ngài, cũng như ngài đã trang ngập sự thương yêu độ cho chúng ta. Một phép lạ là có cái thân xác này để tu. Ngoài ông trời không có người khác làm được cái xác của bạn. Trưởng ra nó làm hay lắm mà nó in ra bạn không được, giống giống vậy thôi chứ còn hoạt động như bạn không được, không có khả năng. Cái chuyện lớn lao vĩ đại ở bên trong, nằm ẩn tàng ở bên trong, mà các bạn ngày hôm nay là người đi tìm khoa học quyền lý trong nội thức và lên thành lập siêu âm bên tương lai đúng như thiên lý của ngài đã sắp đặt cho quả địa cầu, cho nhân sinh của ba cõi phải tiến tiến tới siêu văn minh cực độ. Nhìn là hiểu, không phải nói, không phải thuyết như bây giờ nữa. Tương lai dễ dàng cởi mở khắp trong châu được điều hòa thanh khí. Thì các bạn tâm các bạn cởi mở thì trời đất cũng phải cởi mở, địa ngục cũng phải thay đổi, thời tiết cũng phải thay đổi. Mà tâm các bạn bẩm loạn thì phải tư quý để bày xéo các bạn, để giáo dục các bạn, để các bạn lo sự đói sự no mới thấy ông trời, mới thích tâm, mới thấy rằng quyền vi là ai, ta là ai. Cho nên ở thế gian vỏn vẹn các bạn tu tới ngày hôm nay chỉ thấy cực khổ, ngày nay mấy mươi tuổi mà khổ không, không có sướng, nhưng mà không biết cái khổ là cái giá trị để tiến hóa của tâm linh. Khi mà chúng ta cảm thức được khổ là biên giới của Phật pháp thì ta phải nắm đó để ta đi, bỏ nghiệp tâm, bỏ sự tranh chấp thì đương nhiên sẽ được thăng hoa. Cho hôm nay tôi có bấy nhiêu lời để các bạn suy gẫm và phân tách ra, chính các bạn sẽ thích tâm và nói ra, phân tách phê luận những gì tôi nói và phê bình những gì tôi nói, và ngược lại giáo dục tôi và dạy tôi phải học thế nào thì các bạn sẽ được thăng hoa. Thì các bạn đừng nghe xui, nghe xui êm tai nhưng mà thực hành không có. Các bạn phải đào ra, tìm ra, khai thác ra. Thì cái công khai thác đó, giờ phút đó, giờ phút tận hưởng của bạn, các bạn mới khai thác chân lý. Khai thác chân lý chừng nào các bạn được gần ông trời thì không có thay đổi nữa, không có ủ ơ nữa, không có yếu ớt nữa, chính ngay ở trong bạn, chứ không đâu được, không bao giờ xa bạn. Nhớ vậy, cái hào quang thanh quang của ngài chiếu diệu từ lỗ chân lông để quán độ chúng sanh, quán xuyến chúng sanh mà chúng sanh không hiểu, đó là kỳ thị sự thanh cao mà ôm lấy sự nặng nề ở thế gian, ôm của cải, ôm địa vị mà quên sự thanh cao, đã đại tội ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.
Tôi đến đây là khai giảng đấy. Tôi có những u uất trong lòng tôi phải nói là thì bây giờ anh cho tôi đến đây nói không? Cho không? Tôi tới đây là tôi không có phải phá ra anh không? Trong bầu không khí xây dựng học hỏi nhau hả? Mà anh có biết tôi trình đoàn cái gì chưa mà anh cản tôi hả? Anh biết chưa? Biết chưa? Anh biết nói tôi nghe là anh biết là nói tôi nghe tôi ra đây tôi làm gì biết không?
Biết nói nghe coi
hả? Phạm bậy, anh nói sai rồi. Anh nói rằng tôi sửa chữa những người tôi học sai hả? Anh cứ ngồi tự nhiên anh tập trung lại thì mới đọc niệm Phật rồi thấy tôi làm việc như thế nào. Anh xuống ngồi đi. Ông Phật ông không nói gì tôi mà anh quyền nhận nói. Anh xuống ngồi kêu anh xuống ngồi tiền. Tôi không có phá rối anh đâu. Anh đừng có động. Anh biết tôi là ai không? Biết ai? Không có điều thượng đế. Tôi có điều thượng đế. Anh đừng nói là bậy. Anh biết điều thượng đế là gì không? Anh nhắm nói là điều thượng đế. Hả? Anh biết không mà nói. Hả? Bạn nào nói không sao, tôi nói rất là nhẹ nhàng. Sao tùy theo trình độ để tôi nói. Anh về anh ngồi niệm Phật, tập trung lên đỉnh đầu, nghe rõ, nhìn anh ngồi đi. Anh về anh ngồi đi. Tôi đến đây là tôi xây dựng với nhau chứ không phải là tôi đến là tôi phá hoại anh. Mà nếu anh tu rồi thì tôi đến tôi phá hoại anh cũng phải. Đừng có động chứ. Có chút xíu mà. Nói gì? Không có làm Phật là tụi bay đóng đinh đâu rồi. Nhìn cái gì? Đó cái thằng này nè. Cái thằng này nè. Cái thằng này nè. Đệ tử tu lâu lắm rồi đó. Nói thằng này nè. Tôi phép Phật cho mày biết. Mày đừng có cười.
tu hành lâu dài không biết bao nhiêu, rốt cuộc là lợi gì của Phật, theo múa men múa bậy tùm bạ, đi giảng gặp tao là giả đạo mày giảng rằng tao lên ven cua mày giảng rằng cứ nhiều anh em cũng niệm Phật là mở có hoàng xuân ly làm chính đàng hoàng á. Tao mới hỏi thưa anh chắc có niệm Phật là mở không, anh nói chắc 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 100%, anh tu mà nó cần làm gì hết anh cứ việc ngồi niệm Phật là anh mở à. Lúc tao mới nói thưa anh tôi đồng ý với anh niệm Phật là mở, nhưng với những điều kiện mà trong cuộc sống anh phải sống như thế nào, có thế nào làm sao mà tôi đã biết được là những người ở trong nhà của mình, anh em của mình, bạn bè của mình nửa sửa tròn hay là không, trong tư tưởng mình nghĩ cái gì, mình làm những cái gì, trời ơi, có chính mình hay không, lúc đó mình niệm Phật mới mở, hiểu không, hầm rồi, thấy mà là hầm rồi. Nói câu đó là không giảng lên mà còn mang vốn nữa, nhưng chắc chắn anh mà không cần cái mấy đó tôi nhìn niệm Phật là mở hả, mày giải mày tu rồi mày bị gia đạo mày giải gì đó hả, tôi làm mày giải gì là mày giết thầy mày tôi biết, có bị tôi theo mày đổ thầy mày, mày giải gì mà mày giải đạo hả, một cái đội thứ nhất, cái đội thứ hai đi ra nhà hàng ăn nhà hàng của anh Quang rồi mày tu lo mày theo mày học hỏi thứ mày ra đó mày làm thiền phước không đó hả, mày có lý được mày hỏi những câu vớ vẩn á, mày tưởng mày ngon hả, mày đi về mày cưới tao mày đi về mày tự nhiên hết quà mày có vậy không, hay là mày mê theo Phật mê theo mày ăn mày để tao dạy mình tu hành cái gì đó hả, vậy như này mày liếu láo nữa, đi ra sân ngoài kia mày kiếm chuyện mày nói chuyện mình giảng đạo này nữa, ý mà theo mà lấy hào quang của thằng Phật của mày khu người ta sáng suốt lấy cái sáng suốt người khác rồi đi khu người ta mắt sáng rồi chưa, điểm mạnh rồi chưa, mày tu gì đó, tu gì là như vậy đó hả, mày đi nói chuyện mày lý luận này lý luận kia mày nói là mày có việc cờ bạc tại vì thầy tám cũng đi cờ bạc mày nói gì đúng không, tao bắt cá với mày đàng hoàng, bây giờ muốn cờ bạc tao bắt cá với mày, tao bắt cá làm sao, tao bắt cá là bây giờ thằng nào nó dốc hơn á là nó thắng, mày nói bây giờ muốn bao nhiêu, tao mới nói là bây giờ bao hết tất cả bằng đạo đi ra, mày sợ tao nói bây giờ 200 thôi, bắt cá mày 200 thôi. Thật ra bây giờ mày hỏi tao chứ bây giờ mày cho bớt mày bao nhiêu tiền, tao nói cho bớt mày 200, mày nói chặt thì tao nói chặt là nó trúng rồi chứ gì nữa, tại vì tao nói dắt nhiều là nó ăn mà, vì tao mày gọi tổng tài có Hoàng Xuân Ly với Dương Việt, Hoàng Xuân Ly Dương Việt làm giám khảo, mày thua tao mày không đi tu, mày tu gì vậy hả, lấp liếm liếm lắm tu gì đó, đệ tử của mày vậy đó, đó đệ tử mày vậy đó nè, thằng này ra tôi giết mày đó cho mày biết, mày đừng ngồi đó mày đi giảm đạo rồi dạy nó dạy vậy đó hả, tiền cho tao, mày còn ngoan cố rồi mày nói bây giờ lóc lại trừ, mày dám lóc không? Tao sẽ giao xuống cho mày lóc. Trừ đây. Thấy mày là sợ không? Tao không làm thượng đế, tao không làm thượng đế, bộ làm thượng đế sướng đó hả? Làm cha sướng hả?
cũng thấy vô cực đại thiên tôn nam mô a di đà phật dạng nhập thế nhân viên trưởng khóa con xin trình đức thầy cho vài lời minh luận sao có một bệnh viện có thần xuống dạy đạo nghe chúng con.
Cái đó là để cho mọi người thức tâm mà thôi, cũng là một chuyện đóng góp và hữu ích chứ không có cái gì mà bày tỏ hết. Cho nên cái thứ cái tâm đời của con người còn tranh chấp không, nghe qua khó chịu không, nghe qua có mệt mỏi không? Mấy người kính trọng tôi kêu bằng thầy mà nó kêu tôi bằng mày, hỏi mấy người có giận không? Tại sao mấy người không dám kêu tôi bằng mày? Nó thân thiện hơn, nó thương yêu hơn, trong tinh thần xây dựng. Cho nên câu nói nãy là để cho mọi người mở tâm ra, trở về với thực chất với chính mình, chứ không có tinh thần phá hoại, không có tinh thần kỳ thị, mà không có tinh thần mê chấp. Để những người còn mê chấp phải thức tâm và củng cố và sự cao siêu và dẹp bỏ sự nông cạn trong tâm của chính mình rất rõ ràng. Cho nên bề trên dòm xuống thấy rõ, bây giờ lấy gì nói để cho chúng sanh thức tâm? Trong lúc nó còn kẹt, như ông thợ thấy nó kẹt thì lấy cái gì? Lấy cái chìa khóa thao mở thì phải đụng chạm chút. Một cái sự đụng chạm này là đụng chạm về thiên nhiên phần hồn để thức tâm mà thôi. Cho nên cái cơ duyên này cũng rất quý. Nếu người biết đạo và người thất tình tu đạo thì tế ra cũng không có dính dấp gì. Mà người còn mê chấp thì thấy có sự dính dấp. Mà người hết mê chấp rồi thấy nó cũng có an chung gì. Cho nên đạo với đạo nó mới hòa, mà đời với đạo nó là có chỗ đụng. Cho nên các bạn hiểu có sự tranh chấp ở thế gian là vì vậy. Cho nên thấy cái sự phá mê phá chấp mà của thiên nhiên vẫn sáng suốt và cứu độ chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng phải học, phải tự học, và những hành động của mình còn mê muội phải chấp nhận, chứ đừng củng cố những hành động mê muội, phải hy sinh tánh hư tật xấu dẹp bỏ đi và để tiến tới. Trước khi anh Trường dựng xác, anh Trường nói thì tôi đã nói hết rồi, nhưng mà nói êm tai quá không mấy gì nghe, nói nặng một chút để mở. Cho nên chiều hôm nay các bạn phân tích lại cuốn băng coi thì tôi đã nói chưa, rồi vị đã nói cái gì, và phá sự mê chấp của các bạn ở chỗ nào. Chửi thần Phật, kêu thần Phật bằng mày là cái gì? Là tình cảm thương yêu thân thiện rõ ràng, không có gì hết. Nằm trong một thức tiên hoa là một, không có hai. Cho nên nó có nhiều lối giáo dục học đạo. Cho nên chúng ta học đạo ở đời tu ý quá mà. Ông Đông Tớ nhẹ bề đầu đưa ông chữ, cái kiện tôi thưa ông, thương thưa ông một chút. Tại tôi tính mình giải thoát mà tôi thưa ông đơn chí. Sao? Tôi phải nhờ ông tôi mới tiến. Ông dạy tôi mới tiến. Còn đời nó không dạy tôi, nó không nhồi, không nhập tôi, không đập tôi, làm sao tôi tiến? Các bạn biết anh Trường tu, anh Trường bị bao nhiêu không? Bánh bể mũi, bể đầu. Vì xã hội người ta không biết người tu, đi lầm lì đi ngoài đường, bánh chịt mũi luôn, cũng phải chịu. Đã đi xe đạp, đi về trên chuyến cho anh tu, một cái hành khổ. Phải chấp nhận, mà nhờ những cú đau đớn đó, cái ca tánh eo em không còn nữa, mà bây giờ trở về cái tánh thương yêu xây dựng mọi người. Gặp đâu cũng có thể rầy la, mà người nào nhẹ là không rầy la, thì mình thấy đó là cái chuyện khi mình xây dựng cho nhau. Nhưng mà trong bản đạo, giữa bản đạo trong thiền viện phải hiểu cái này. Sự kích động là quý báu. Và mình sửa tâm là mình học được đạo và ảnh hưởng được đối phương. Cho nên cái thiền viện hồi xưa nó đi tu đạo cũng như đệ tử phản thầy là thường, vì nó ôm cố chấp, nó tự cố chấp nó là cao là hay và nó không chịu hòa, là nó phản thầy. Chứ một tôi ở đây tôi dạy đạo, các bạn kêu tôi bằng thầy chứ tôi không phải thầy, tôi là bạn. Thì tôi thấy cái quá trình là làm thầy thế nào cũng bị phản, tôi cũng có làm thầy đó, tôi làm bạn. Cho nên thì chỗ nhẫn hòa này tới đây để đóng góp, tới đây để học hỏi, cùng chung học hỏi. Chứ tôi không có làm thầy, nhưng mà các bạn cùng nhớ kiểu xưa kêu tôi bằng thầy thì tôi là bạn. Bạn thân thiết lắm, kêu bằng mày cũng được, tôi nói hoài. Kêu bằng thằng Tám tôi còn mừng, nhiều người còn lo cho tôi hơn. Còn kêu tôi thầy thì thấy tôi khổ hơn. Cho nên nãy người kêu nó Thượng Đế nó không chịu, kêu để tập khổ lắm nha mày. Người ta nói gì chân lý cho hiểu, phân tích một chút xíu thôi, ngắn gọn vậy, nó mới tràn đầy chân lý. Đối với người thanh tịnh thì thấy, còn người không thanh tịnh không thấy. Cho đó là bậy, cho đó là hỗn ẩu, cho đó là vô phép. Mà trật tự có đời, ở đời có dẫn con người lên thiên đàng đâu. Lấy cái lễ giáo mà gạt mình nhiều quá. Cho nên mình đi tu thiền trong thực chất. Nhưng mà các bạn bây giờ niệm Phật trong thanh tịnh thì phải cố gắng giữ cái thanh tịnh. Và mình cảm thấy cái chuyện không thanh tịnh của mình mà người ta thấy được chứ. Người ta thấy sự sai lầm không thanh tịnh của mình. Thấy không? Thì còn nếu mà chúng ta kính trọng trời Phật thì trời Phật thấy nhiều hơn chứ. Cho nên chúng ta nghe qua những lời đó, chúng ta biết sửa tâm để tu tiến. Sao? Nếu không sửa tâm không có tu tiến được. Cái hay mà chúng ta cho là dở. Ví dụ vậy, tôi đứng ngồi đây mà ông đang đem đống rác đó, để trước mặt chê đống rác. Trời ơi, đống rác này mà tôi biến nó thành phân là nó cứu người. Tôi biết biến nó thành phân thì nó mới cứu người. Đừng có thấy đống rác mà kỳ thị đống rác. Sao? Cho nên các bạn nào tôi cũng giảng hết rồi, nhưng mà các bạn thì thiếu thanh định, không chịu học. Được. Cái bản chất lười nó lấn áp nữa, rồi thay kẻ để không chịu xét sâu. Thành ra nhân cái cơ hội này mình thấy bình tĩnh chút, xét sâu lại. Cho nên buổi chiều nay các bạn có thời giờ để phân tích mổ xẻ như là giảng của tôi. Trước khi người ta hạch hỏi các bạn cái gì là tôi đã nói hết, tâm đó có nói hết. Nhưng mà nghe nó êm tai hơn chút thì nó làm điếu, mà chửi nó thì nó sẽ dễ mở hơn. Cho nên tôi cần bản đạo giữa bản đạo phải lên nói chuyện. Tại vì cái chỉ trích với nhau thì nữa cũng không sao, phải thật thôi. Tôi đã nói hôm qua rồi, thì ngày nay có sự chỉ trích nữa, quy lâm lây quan làm ẩm để tiêu hả. Cái đó là cái chuyện dẫn độ và cứu độ thật sự, chứ không có phải phao ạc.
Dạ, dân dân tưởng có học, con kính xin đừng được thầy. Chương trình sinh hoạt còn một tiếng nữa. Qua băng thầy giảng và sự kiện vừa xảy ra, thầy cho vài lời bình luận. Xin tất cả quý bác quý anh chị nêu lên câu hỏi những lời thầy giảng và lời thầy bình luận trong phạm vi học hỏi. Có gì thắc mắc, cái gì lần lượt đưa tay.
Gia đình mình ở đây là mình học cái kỹ thuật sửa chữa tâm linh tiến hóa, chứ không phải học cái ở lại thực lụi và mê chấp nữa.
Quý bác liên chị nào có ý kiến và muốn nêu lên thắc mắc xin giơ tay, tôi lần lượt ưu tiên. Xin mời quý bác liên chị có ý kiến.
Cái việc xảy ra như vậy, tuy rằng con biết đó là bài học Nhưng mà con nói lên đây không phải là để hỏi hay là học hỏi gì, nhưng mà con chỉ chúc thầy
chắc chắn sáng trong thâm tâm.
Dạ. Là khi mà cái chuyện nó vừa xảy ra thì tâm con nó phải đọc ở trong ngũ tạng nó phải đọc. Nhưng mà con có thắc mắc là không biết làm sao mà cho nó hết được. Thì con thở thì nó hết. Con thở chậm chậm nhẹ nhẹ thì nó hết.
Tại vì con chưa định nó phải động ra.
Mà mỗi lần mà có những chuyện gì mà kích động hay như là chưa bây giờ con
là chưa định á.
Con học có thì kích động nó đến thì nó phải động. Nhưng mà cái trư tưởng nó quán thông rồi nó đưa xuống dưới là ngũ tạng thì nó hết. Nhưng mà phải thở mới được.
Phải thở bởi vì dây ra trên này nó
chỉ không thở là nó
kêu nó định lên trên này là nó rút à. Nó định lên trên này là nó rút à. Nó rút lên là nó hòa với câu nói đó. Câu nói của đối phương. Cho nên con niệm Phật là phải dùng cái ý kia đây. Hòa với đối phương là không ta đọc. Mình nghịch lại với đối phương là đọc. Thế sao?
Hòa sao rồi con?
Hòa là cái luận điểm ngay đây nè. Ở đó nói thì mình phải hòa trong câu nói đó. Câu nói người đó là mình.
À,
chính mình vậy mình không có gì đâu vậy mình mà tại sao mà không đi cái chỗ khác hả, ra cái đứng gốc cây hả, nói hả, tới đây hả, nói mình vậy mình chứ đâu phải người đó vậy mình đâu,
thì mình cũng có đặt
thế đó nha. Mình có lẽ ba đứa mới mới dặn mặt mình vậy mình thấy không.
Kính thưa thầy, xin thưa với bạn đạo, nếu như con nói là đồng điển của anh Trường xuống như hôm nay, nhưng mà con thấy như là có cái tâm phàm, tại vì sao đồng điển lúc nào cũng theo anh Trường hay sao? Cái việc trên Vancouver nên biết với anh Trường là đi ăn nhà hàng cũng như việc cá bắp ngày hôm qua, hôm nay anh Trường tức là luồng điện đã nhân chân dân là ta đã nói các anh như người hay là như mày, cái việc mà anh Trường hôm nay tức là luồng điện của hôm nay và những lúc đi chơi đi đùa hôm nay lại mang vào trong khóa học để mà dạy dỗ một bạn đạo. Kính thưa thầy minh luận cho con cái đó.
Đây là mượn đời khổ đạo. Nếu mượn đời khổ đạo mà không lấy cái chuyện đời lấy gì mà khổ đạo, thì bất cứ giờ phút nào mà sự sáng suốt đến phải mượn đời khổ đạo. Đây là nguyên ý của mượn đời khổ đạo. Nếu không lấy cái đời á, làm sao khổ cái đạo vô tâm anh thanh được. Thấy chưa? Thấy cái phương thức dạy đạo chưa? Mượn cái đời mới ghim vô đó thì cái tâm của anh thanh nó mở, anh bích nó mở, cái điện nó mới trụ. Anh thấy không? Cũng như anh quản lý cái thiền viện này, anh nói cho anh sơ đi cho anh tiếng cây mà tiếng cẩu thả gì chứ, anh cứ mượn cây anh nói chứ, thấy không? Rồi cái tâm đạo anh ở đâu mà anh tứ cây tứ cẩu thả rồi cái cây làm sao sống, anh cứ tận tâm với cái cây chứ. Cũng như anh dày ấy, nhưng mà anh dày khổ đạo trong tâm đó, anh sơ đi tâm chứ anh sơ đi đấy.
Mình tiếp bữa nay mệt mỏi mình hơi tứ ẩu mà cho lần cái sáng suốt vậy mình thoải mái nó nhận được,
thấy không? Còn hồi đó là anh Bích với anh Trường ở Vancouver thì anh Bích không biết anh Trường trình độ nào, anh Bích chỉ biết mình cái mặt này cù lần vậy nó mắc chơi vậy thôi đâu có, bây giờ nó mượn ngược lại nó lại gắn vô trong tâm anh Bích. Thì để anh biết thấy rõ rằng thế ra mình hồi đó mình cũng làm tàn mà cái gì bị này nó biết cái lỗ tẩy rồi giờ từ đây về sau mình không có làm cái đó nữa, phải hay không? Phải không? Mượn đời phổ đạo cho nên bất cứ khả năng nào khi cuốn đất anh cũng dạy đạo được, phải không? Trong bữa ăn anh cũng dạy đạo được. chân muốn đời khổ đạo.
Và không ai thấy cái chân lý.
Như cái chuyện vừa qua rồi sau con cảm thấy là không có gì hết mà con thấy vui mừng.
Vui mừng đó, nó mở. Thì anh thấy anh có chỗ nhận không? Anh thấy cảm ơn là...
Dạ con thấy cảm ơn chẳng có gì hết. Con cảm thấy vui.
Tâm của anh Trường tốt lắm. Yeah. Từ hồi nào tới giờ. Nghĩa là hy sinh tất cả cho bạn đạo. Làm sao mà bạn đạo được là anh mừng. Anh cái tâm anh luôn luôn thường trực những cái thanh điển biết đâu để giao qua chúng sanh. Chứ không có làm như vậy thẳng. Vừa nào có bằng cấp, khoe bằng cấp là chữ nát hết. Vì mình tâm đạo. Tại sao? Ôm cái địa vị để làm gì? Để xây dựng tự án này. Anh chữ nát, anh theo anh chữ. Mà anh chữ chừng nào họ ghét thì lấy mà họ đòi đánh cũng chịu đó. Anh chữ thì nó bỏ hết cái tâm bằng cấp. Là phải con người này tốt, người không phải người xấu đó. Mà người này rất thương yêu thương, quý thương lắm. Mà theo dõi giúp từ triệu một. Chứ không phải bỏ tôi đâu. Tự tư mày tao luôn luôn à. Tận thiện lắm. Cho nên mình tu phải thật.
Dạ,
tôi không biết. Đừng có né tránh nữa. Thật đi. Nó mau lắm.
Dạ, xin mời anh Trâm.
Thưa thầy, thưa tất cả các quý lãnh đạo, sau khi nghe một cái bài thuyết giảng của thầy sáng nay và một cái sự việc vừa xảy ra, hôm nay con mới xuống đây, con thấy rằng cũng có những cái câu thơ, những cái thiền điện nhẫn hòa như quý thầy đã biết. Nhẫn hòa cố học để thấy ta, nhẫn nhẫn hòa hòa học thấy cha, nhẫn hòa hai chữ ta ghi nhớ, nhẫn nhẫn hòa hòa học thấy cha. Học thấy cha đây, học thấy cha thấy mẹ mới thấy được cái nhẫn hòa, và sau cùng học thấy cha mới tới trở về ngôi thượng đế. Không có nhẫn hòa thì như hôm trước ở dưới đại hội lớp đưa ra, tôi cũng lấy cái ví dụ cho anh Diễm, tại sao cái đi đã chết anh Lạc, tại sao không hòa, là vì có một cái mục đích, có một cái mục tiêu để mình đố kỵ, mình đem cái người đó thành là mình thì mình không còn đố kỵ nữa, để giải cái vấn đề mà đã kích, tại sao mình cứ nhầm cái anh đó, những cái luồng điểm nó bị chạm nhau rồi thì mình tự lấy rằng cái anh đó là mình thì mình mới giải được. Thành ra như cái lời của thầy đã nói hồi nãy đó, lấy quán làm ân, lấy cái người quán của mình để cái người đó lại là mình thì được. Đương nhiên mình đã hòa với họ thì còn có bao nhiêu lời.
Chỉ họ là mình mới học được đạo. Chỉ Phật là mình mới biết giá trị của từ bi. Chỉ trời là mình mới chịu gánh vác. Chừng với mình với trời khác nhau là sao đó. Không chịu làm. Chỉ trời là mình thì mình gánh vác. Làm nhiều cũng được. Không trời làm nhiều hơn. Thấy không? Tại nên nhiều khi tôi làm ngày làm đêm, nhiều khi bê la phải từ kia tôi ngủ, tôi nói không, khi tôi làm là không được ngủ. Mà tôi ngủ tôi vẫn cũng lạc. Cái chuyện của tôi làm sao người ta biết được. Mà tôi học hoài học không hết, tôi phải học nữa. Tôi không có nói học hết bài. Tôi phải làm hoài, tôi phải học hoài. Mà tôi không nhẫn thì tôi không học được cái gì hết. Con quỷ tới cũng chữ tôi được gì, con ma tới cũng chữ tôi được hết. Rồi nó mới thương tôi. Thì mình thấy thêm bạn bất thù, hiểu không? Ở thế gian học trong trường ai cũng nói làm sao thêm bạn bất thù mà đâu có biết. Giúp dẫn được thì thêm thù bất bạn. Mà chúc hòa thì thêm bạn bất thù. Thì ở nhẫn hòa phải thêm bạn bất thù. Mà trong nhẫn hòa mà có thù với nhau á, là tạc đường lối rồi thì xe lửa lập đường dậy á. Sửa lại cũng lâu lắm á.
Cần hỏi cái gì nữa?
Không có
Ở thôi như con biết cái gì rồi thầy giảng với lại cái anh hồi nãy video luôn. Ừ. Ơn trên nó chuyển điểm cho ảnh vô ảnh dạy. À, còn ví dụ như những người mà người ta không có thiền á, người ta cố tình người ta chửi mình vậy đó, cũng phải này, cũng phải là cũng người ta cũng dạy cho mình thôi.
Vậy chứ mình không, mình nhịn nhục là mình học được của người ta, mà sau cái nhịn nhục á mình lại cải hóa được đối phương. Mà đóng tu mà ta chửi chị chỉ nhịn, chị chỉ cười chị hòa với họ, rồi người đó có giận chị được không?
Dạ có.
Nó đem lửa nó đốt đốt thét đốt nhà chị không cháy, rồi lửa nó có xài được đâu. Rồi một ngày nào đó nó nói chuyện cho bà nó
có.
Mà chị cứ chửi bà cả tiếng đồng hồ bà không có trả lời. Rồi cái thằng kia tôi mới có chữ, nó quấn cái chuyện mất mũi, thấy bà nó tốt. Thấy không? Khi mới gặp nạn rồi nó thấy chị tốt, lúc đó nó mới tìm chị làm bạn.
Con không có trả lời nhưng mà cái tâm con cũng động.
Tâm động cũng được.
Con cũng phải.
Tâm mình phải biết họ là mình. Vì mình có sai họ mới chữ, mà kiếp này không sai chứ tiền kiếp tôi sai. Tôi làm bậy từ bao nhiêu kiếp, tôi bỏ bỏ nhà bỏ cửa chúng thế gian, tôi đâu có trở về đâu. Bao nhiêu kiếp sai lầm bây giờ nó chửi tôi rồi, đúng nó là tôi vậy, tôi có cơ hội thật.
Thì lúc nãy con nghe cái đoạn đầu đó thì là như là em ấy nói với lại anh kia giữa chuyện riêng giữa hai người, nhưng mà cái đoạn sau thì anh nói bộ làm thượng đế sướng lắm sao
đó.
Thì cái đoạn sau đó thì lại là người khác
không.